Hai La Mã, những đặc trưng cơ bản của nghiên cứu xã hội học. Trước hết, các nghiên cứu xã hội học cần phải thể hiện được một cách rõ ràng về tính thực nghiệm của nó. Có như vậy, thông tin thu được từ các nghiên cứu xã hội học mới là sự phản ánh đúng của thực tế xã hội. Tính thực nghiệm ở đây được quyết định bởi các nghiên cứu xã hội học phải tìm ra được những bằng chứng quan sát được. Tất nhiên, cũng như trong các khoa học tự nhiên, nhà sinh vật học, nhà vật lý học không thể quan sát trực tiếp tế bào, nguyên tử bằng mắt thường được. Chính kính hiển vi điện tử và các công cụ hiện đại khác là những phương tiện giúp đỡ họ làm tăng thêm khả năng của họ trong việc quan sát này. Trong khoa học xã hội, nhà xã hội học cũng không quan sát xã hội, con người và những hành vi của nó chỉ bằng mắt thường. Việc tạo ra hệ thống các biến số, các chỉ báo, xây dựng bản hỏi cho phỏng vấn, trưng cầu ý kiến, vân vân, nhằm thu thập và ghi chép các thông tin thực nghiệm cũng có thể được coi như các công cụ hỗ trợ cho nhà xã hội học để họ quan sát được và quan sát đúng đối tượng nghiên cứu. Cũng như trong khoa học tự nhiên, quan sát trong khoa học xã hội thường được lặp đi lặp lại với rất nhiều cá nhân hay với rất nhiều đơn vị để qua đó tìm ra những biến đổi. Bất cứ sự biến đổi nào cũng đều có thể được nghiên cứu như là biến số. Để có thể thực hiện được các quan sát, ghi lại những biến đổi và đo lường chúng, cần thiết phải triển khai các biến số và các chỉ báo. Triển khai các biến số và các chỉ báo là cơ sở để xây dựng chương trình nghiên cứu. Việc tạo nên hệ thống các biến số và các chỉ báo không chỉ nhằm ghi chép lại và đo lường các quan sát riêng biệt, mà còn hướng tới liên kết các quan sát với nhau. Chính nhờ sự liên kết này giúp cho ta hiểu biết một cách đầy đủ về các đặc trưng của tổng thể từ các đơn vị nghiên cứu, chứ không phải là những đơn vị riêng rẽ. Qua đó, cũng giúp chúng ta thấy được những đặc tính xã hội của đối tượng nghiên cứu. Tất nhiên, việc triển khai các biến số và việc liên kết các biến số không thể thực hiện một cách tùy tiện, mà cần được tuân theo những quy tắc lý thuyết xã hội học, cũng như những nguyên lý logic nhất định. Chính điều này giúp cho việc triển khai có kết quả cơ sở lý thuyết phù hợp nhằm giải thích cho tập hợp những sự việc hay những mối liên hệ phối hợp với nhau. Đồng thời, lý thuyết như những luận cứ khoa học cũng làm cho những tài liệu thu được qua quan sát trở nên có ý nghĩa và qua đó cũng thấy được tính quy luật của các quan hệ xã hội. Căn cứ vào lý thuyết đã được sử dụng để đưa ra các giả thuyết, sau đó tiến hành kiểm tra các giả thuyết thông qua các bằng chứng có được từ quan sát. Khác với khoa học tự nhiên, việc quan sát thu thập các bằng cứ trong khoa học xã hội khó khăn hơn, phức tạp hơn. Điều này được quy định trước hết vì chính khách thể quan sát của xã hội học. Đó chính là hiện thực xã hội mà trong đó con người đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Như các Marx đã khẳng định, con người vừa là đạo diễn vừa là diễn viên trên sân khấu lịch sử của mình. Mở ngoặc đơn, các Marx, Engels, Tê-ba, đóng ngoặc đơn. Con người là chủ thể của tất cả những thay đổi của xã hội. Trong xã hội đa dạng phức tạp, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, con người đã đi vào các mối quan hệ xã hội rất khác nhau. Chính trong quá trình đó, con người đã tự tạo nên mình khi thay đổi và hoàn thiện dần bản chất xã hội của mình. Con người như một thực thể xã hội luôn luôn ở trong các mối quan hệ chặt chẽ với người khác và đồng thời cũng ở trong các mối quan hệ với tự nhiên và với xã hội nói chung. Khi xem xét về con người, nghiên cứu xã hội học có thể liên quan đến tất cả các khía cạnh của nó như hành vi của con người bao gồm các hành động và các hoạt động của nó, những nhu cầu và quyền lợi của con người, những ý nghĩ, tình cảm, đánh giá, mong muốn, ấn tượng của con người, những đặc điểm riêng của con người như giới tính, tình trạng hôn nhân, vị trí xã hội, nghề nghiệp, giáo dục sức khỏe, v.v. Mối quan hệ của con người với môi trường xã hội xung quanh. Ngoài con người ra, một hiện thực xã hội khác mà cũng là đối tượng quan sát của xã hội học là các đồ vật như các công cụ sản xuất, đồ dùng, nhà cửa, quần áo, những tác phẩm khoa học và nghệ thuật được vật chất hóa dưới dạng đồ vật nào đó như là sách, báo, tác phẩm điêu khắc, v.v. Những sản phẩm được vật chất hóa này được tạo nên từ chính con người, có sự tồn tại của mình, ảnh hưởng theo những cách khác nhau lên hệ thống của các quan hệ xã hội. Những đồ vật này trong mỗi thời đại đều phản ánh lối sống, hệ giá trị cũng như phương thức của các quan hệ xã hội của con người. Chúng còn được thể hiện qua các hoạt động và nhu cầu của con người. Ngoài ra, hiện thực xã hội còn là các tập hợp người được hình thành dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Mỗi một con người đều sống và hoạt động trong một tập hợp nào đó, và những tập hợp đó hoạt động theo những quy tắc, những mục tiêu riêng. Những quy tắc, những mục tiêu này quy định hành vi xã hội của mỗi cá nhân tham gia vào tập hợp đó. Một hiện thực xã hội nữa cũng là đối tượng của quan sát trong nghiên cứu xã hội học là các mối quan hệ xã hội. Nghĩa là mối quan hệ giữa người với người, giữa tập hợp người này với tập hợp người khác được thực hiện trong quá trình hoạt động của con người nhằm đáp ứng nhu cầu của họ cũng như đáp ứng cho sự thay đổi của thực tiễn xã hội. Khi thực hiện tất cả mọi thay đổi trong xã hội, khi tham gia vào các mối quan hệ đa dạng, con người tự tạo nên mình, tạo nên những phẩm chất ý thức, những nhu cầu văn hóa của mình. Những đánh giá không còn tự phát mà phụ thuộc vào môi trường xã hội phức tạp. Con người với những phẩm chất của mình tổng hợp tất cả các đặc tính của môi trường xã hội. Những cá nhân riêng biệt hấp thụ môi trường xã hội và thể hiện nó với sự đầy đủ và độ sâu sắc rất khác nhau. Chính thực tiễn xã hội đã được con người thể hiện, cho nên chúng ta hoàn toàn có khả năng thông qua nghiên cứu con người có thể tái tạo được toàn bộ thực tiễn xã hội, có thể chỉ ra được trạng thái thực tế của các quan hệ xã hội, của các hiện tượng xã hội khác nhau và của cơ cấu xã hội. Nếu đối tượng quan sát của nghiên cứu xã hội học không là con người, mà là những hiện tượng, những sự kiện xã hội nào đó, thì thực chất công việc cũng cần dựa vào con người. Thông tin cần thiết cũng vẫn được thu thập qua con người và qua những sản phẩm của sự hoạt động và nhu cầu của con người. Tuy nhiên, việc nghiên cứu con người lại là sự khó khăn nhất, vì thực chất con người là một thực thể xã hội năng động và thường xuyên thay đổi. Không phải luôn luôn thấy được sự phù hợp giữa ý thức với hành vi của họ. Trong một số trường hợp, con người cố ý che giấu những ý nghĩ và mong ước của mình. Trong trường hợp khác, con người sử dụng ý nghĩ của mình chỉ ở một vài khía cạnh nào đó trên thực tế. Như một quy tắc, sẽ không thể hiểu hết và không thể dự đoán được toàn bộ ý nghĩ và những kết quả hành động của con người. Thông thường, chúng ta trông chờ kết quả ở dạng này, song cuối cùng nó lại thể hiện ở dạng khác. Thậm chí có khi kết quả còn trái ngược với sự trông chờ của chúng ta. Trong khi đó, con người lại được đặt trong những môi trường xã hội phức tạp, đa dạng, và chính sự phức tạp, sự đa dạng đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên các cá nhân theo các hướng khác nhau. Tất cả những cái đó làm cho quá trình quan sát và ghi nhận những quan sát trở nên rất phức tạp, dễ dẫn đến những sai sót. Hơn nữa, khi thực hiện những quan sát về mình, về xã hội của mình, nhà xã hội học cũng có hàng loạt những mối quan hệ cá nhân, nhu cầu, quyền lợi cá nhân, định kiến cá nhân, vân vân. Vì thế, cũng khó tránh khỏi sự ảnh hưởng của yếu tố chủ quan. Những điều đó ảnh hưởng mạnh đến chất lượng của thông tin, đến tính khoa học của thông tin. Chính vì vậy, trong các nghiên cứu xã hội học, thường căn cứ vào đối tượng cụ thể thu thập thông tin và tùy thuộc vào nội dung của cuộc điều tra mà người ta quyết định nên chọn phương pháp cụ thể nào trong rất nhiều phương pháp thu thập thông tin để đảm bảo được độ tin cậy của thông tin thực nghiệm. Độ tin cậy của thông tin như một yếu tố tạo nên tính khoa học của thông tin thực nghiệm là một yêu cầu không thể thiếu, cũng như là một trong những đặc tính cơ bản của thông tin từ nghiên cứu xã hội học. Độ tin cậy chính là tính khách quan của thông tin. Thông tin có độ tin cậy khi nó phản ánh đúng thực tiễn khách quan. Trong nghiên cứu xã hội học, khi nói thông tin là tin cậy, chúng ta quan tâm tới vấn đề phải chăng cái mà ta thu được, ghi lại được về những đơn vị nghiên cứu riêng biệt là phản ánh đúng với thực tế? Cụ thể hơn, chúng ta quan tâm đến phải chăng những câu trả lời trong bản hỏi là phù hợp với các sự kiện hiện thực? Độ tin cậy, cuối cùng, chính là việc ghi nhận trực tiếp về thực tế. Nếu chúng ta tạo nên được sự thật khách quan về mỗi một cá nhân nghiên cứu riêng biệt của tổng thể trong quá trình hoàn thành chương trình nghiên cứu xã hội học, thì thực chất, độ tin cậy của thông tin được đảm bảo. Tất nhiên, để đảm bảo được độ tin cậy của thông tin, cần thiết phải khắc phục được hàng loạt những khó khăn từ những yếu tố chủ quan và khách quan. Phải lựa chọn được những phương pháp thu thập thông tin phù hợp với khách thể và nội dung của nghiên cứu. Trong nghiên cứu xã hội học, loại trừ trường hợp khi nghiên cứu chỉ được giới hạn với một đơn vị nghiên cứu, Còn hầu hết các nghiên cứu đều hướng đến phản ánh một vài hoặc hầu hết các đặc trưng của một tập hợp các cá nhân hay các sự kiện xã hội. Điều này có nghĩa là thông tin thu được trong hầu hết các nghiên cứu xã hội học có đặc tính tổng thể. Nó gắn liền với tập hợp các cá nhân hay tập hợp các sự kiện, chứ không phải gắn với đặc tính của những cá nhân riêng biệt. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu về độ tin cậy, thì thông tin từ nghiên cứu xã hội học còn có một yêu cầu về tính đại diện, nghĩa là thông tin thu được phải có giá trị, phải có hiệu lực cho cả tổng thể nghiên cứu. Tính đại diện của thông tin là một yêu cầu không thể thiếu được trong nghiên cứu xã hội học, và cũng là một trong những yếu tố tạo nên tính khoa học của thông tin thực nghiệm. Để đảm bảo được tính đại diện của thông tin, điều quan trọng là các đơn vị được chọn ra để quan sát phải đại diện cho tập hợp các đơn vị như một tổng thể được xác định trong khách thể nghiên cứu. Trong việc đảm bảo tính đại diện của thông tin, sự chú ý trực tiếp hướng đến chỉ ra những đặc tính tổng hợp, chứ không phải hướng đến đặc thù của những đơn vị riêng biệt. Bởi vì mức độ đại diện của thông tin theo một dấu hiệu nào đó được xác định qua sự so sánh giữa đặc tính tổng hợp của các đơn vị được nghiên cứu với đặc tính của tổng thể toàn bộ theo cùng một dấu hiệu. Điều này không có nghĩa là vấn đề về tính đại diện có thể được tách khỏi vấn đề về những đặc tính của những cá nhân nghiên cứu riêng biệt. Bởi vì đặc tính tổng hợp là sự khái quát đặc biệt của các đặc tính cá nhân. Nó có được do kết quả của quá trình xử lý thông tin. Chính vì những điều đó, bước quyết định cho việc đảm bảo tính đại diện của thông tin là cần xác định đủ số lượng của các đơn vị cho nghiên cứu và cách thức phù hợp cho việc chọn các đơn vị đó. Hay là đó chính là việc xác định phương pháp chọn mẫu cho phù hợp với đối tượng quan sát và nội dung đề tài nghiên cứu. Liên quan đến việc đảm bảo tính đại diện của thông tin, cần thiết phải đi đến việc xác định một cách chính xác tổng thể nghiên cứu. Nếu tổng thể không được xác định một cách chính xác, thì thông tin tổng hợp thu được từ các đơn vị được nghiên cứu chỉ có giá trị cho chính tập hợp các đơn vị được nghiên cứu đó. Việc xác định tổng thể nghiên cứu phụ thuộc trực tiếp vào đề tài và mục tiêu nghiên cứu đã được trình bày trong mỗi chương trình nghiên cứu. Một trong những tiêu chuẩn chủ yếu cho việc xác định chính xác tổng thể nghiên cứu là các đơn vị nghiên cứu phải có sự đồng nhất theo một hoặc một vài dấu hiệu nào đó. Trong một nghiên cứu xã hội học, có thể xác định một hay một vài tổng thể khác nhau, nhưng có mối liên hệ với nhau. Trong trường hợp đó, mỗi một tổng thể trong những tổng thể này được xác định một cách riêng biệt theo những dấu hiệu khác nhau. Vấn đề về tính đại diện cũng được giải quyết một cách riêng biệt cho từng tổng thể một. Tóm lại, khi chúng ta nói nghiên cứu có tính đại diện, nghĩa là hoàn toàn có cơ sở để kết luận thông tin tổng hợp nhận được từ các đơn vị nghiên cứu được chọn ra là khái quát được hay có giá trị cho cả tổng thể nghiên cứu. Một số tác giả cho rằng vấn đề về tính đại diện chính là vấn đề về tính hiệu lực của thông tin cho toàn bộ tổng thể. Tính đại diện và độ tin cậy phản ánh những khía cạnh khác nhau, những đặc tính khác nhau của thông tin nghiên cứu xã hội học. Chúng tạo nên tính khoa học của thông tin. Chúng đều có những mối quan hệ chặt chẽ với những phương pháp, kỹ thuật chủ yếu được sử dụng trong các nghiên cứu xã hội học. Trong khi tính đại diện được coi như yêu cầu cơ bản, đầu tiên đối với phương pháp chọn mẫu, thì độ tin cậy lại là điều quan trọng hàng đầu đối với việc lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kỹ thuật cụ thể để thu thập thông tin. Đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của thông tin là những yêu cầu nhất thiết và đồng thời cũng là những đặc trưng cơ bản của các nghiên cứu xã hội học. Tính đại diện và độ tin cậy của thông tin có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chính sự thống nhất của chúng xác định mức độ chất lượng của thông tin. Việc chọn mẫu, dù là hoàn thiện nhất, cũng sẽ mất đi ý nghĩa nếu trong việc nghiên cứu những đơn vị riêng biệt, trong việc thu thập thông tin về chúng, cũng như việc ghi nhận những thông tin này không chính xác. Nếu các câu trả lời của các câu hỏi trong bản hỏi không đủ độ tin cậy, từ đây, việc xử lý thống kê, thực chất là việc tổng hợp, khái quát các tài liệu, cũng sẽ trở nên không chính xác. Mặc dù quá trình xử lý hoàn toàn theo đúng những quy tắc toán học, nhưng kết quả của nó sẽ lừa dối tính đại diện, vì những thông tin cá biệt ban đầu thu được là không khách quan. Việc để mất độ tin cậy của những thông tin cá biệt ban đầu cũng không thể khắc phục được qua xử lý thống kê. Vì thế, khi đảm bảo được độ tin cậy, đảm bảo được đúng những quy tắc của việc xử lý thống kê các tài liệu cá biệt, thì điều cần thiết là các tài liệu cá biệt đó phải có độ tin cậy. Và ngược lại, nếu đảm bảo được đầy đủ độ tin cậy trong thu thập và ghi chép những thông tin về đơn vị nghiên cứu riêng biệt, nhưng không nghiên cứu được đủ số lượng đơn vị cần thiết hoặc cách chọn mẫu không phù hợp, thì thông tin nhận được không thể sử dụng để đặc trưng chính xác cho tổng thể toàn bộ. Thông tin này cũng có ý nghĩa nhận thức nào đó, nhưng cho việc mô tả tổng thể thì thông tin này không đảm bảo được. Nếu trong trường hợp này, những đặc trưng tổng hợp của mẫu được sử dụng để khái quát cho tổng thể thì sẽ không tránh khỏi tạo nên một bức tranh khác xa với thực tế. Như vậy, việc giải quyết một cách khoa học vấn đề về độ tin cậy và tính đại diện của thông tin là đặc biệt quan trọng. Nó xác định số phận của một cuộc nghiên cứu xã hội học. Khi chúng ta nói về độ tin cậy, chúng ta so sánh thông tin về các đơn vị được nghiên cứu của tổng thể toàn bộ với những thực tế trong hiện thực xã hội mà các thông tin này phản ánh. Còn khi chúng ta nói về tính đại diện, chúng ta sẽ so sánh thông tin tổng hợp nhận được từ các đơn vị trong mẫu với đặc tính của tổng thể toàn bộ theo những dấu hiệu riêng biệt. Chức năng của phương pháp chọn mẫu là đảm bảo tính đại diện của tài liệu nghiên cứu. Còn chức năng của các phương pháp thu thập thông tin là đảm bảo độ tin cậy của những tài liệu này. Một số tác giả đã đặt vấn đề về tính hiệu lực và tính ổn định. Mở ngoặc đơn, reliability, đóng ngoặc đơn. Của thông tin hay của các công cụ đo đạc. Mở ngoặc kép, yêu cầu cơ bản đối với công cụ nghiên cứu là độ bền vững và tính hiệu lực, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn, khép lâu, đóng ngoặc đơn. Hoặc là, mở ngoặc kép, các biến số không được đo đầy đủ ảnh hưởng đến tính hiệu lực của nghiên cứu, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn, Baker, đóng ngoặc đơn. Những khái niệm về tính hiệu lực và tính ổn định thực chất là gắn liền với vấn đề về độ tin cậy của thông tin. Tất nhiên, vấn đề này cũng đã được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Đó là, tính ổn định thường được cho là khả năng của công cụ hay thước đo, như là bảng hỏi, là thang đo, v.v. để đo cùng một hiện tượng ở những lần khác nhau và cho những kết quả trùng nhau, và mức độ trùng hợp của các kết quả cho biết tính ổn định của công cụ, của thước đo. Tính ổn định cũng còn được hiểu theo cách khác. Khi chuẩn bị các phương án khác nhau của bảng hỏi, của thang đo được áp dụng cho cùng một mẫu để nhằm chỉ ra phương án nào cho thông tin ổn định nhất. Ngoài ra, tính ổn định cũng có thể được hiểu. Bảng hỏi được phân chia một cách ngẫu nhiên thành hai nửa và sau đó được sử dụng cho các mẫu khác nhau. Cuối cùng, so sánh các kết quả thu được. Từ những kết quả nhận được, đó có thể tính được hệ số của tính ổn định. Tất nhiên, tính không mâu thuẫn của những kết quả thu được trong việc thu thập thông tin về cùng một đối tượng với những câu hỏi như nhau là tiền đề không thể thiếu của độ tin cậy. Tính hiệu lực được coi là sự thể hiện tính chính xác của kết quả so với mục tiêu nghiên cứu và so với thực tế, hoặc tính hiệu lực của một công cụ là khả năng của nó để đo lường cái mà được ấn định cho việc đo lường. Theo những cách hiểu như vậy, thì tính hiệu lực của thông tin, của công cụ, thực chất cũng gắn liền với độ tin cậy rồi. Vì độ tin cậy đòi hỏi, thông tin thu được phải phản ánh đúng với thực tế khách quan. Và để phản ánh đúng thực tế khách quan, thì các công cụ được sử dụng cho việc thu thập thông tin và đo lường phải có khả năng và phù hợp với nội dung nghiên cứu. Chương 3. Chức năng của nghiên cứu xã hội học. Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay, việc quản lý một cách khoa học các quá trình xã hội đang là đòi hỏi cấp bách. Để tăng thêm tính khoa học cho quá trình quản lý, việc thực hiện các nghiên cứu xã hội học ngày càng có vai trò quan trọng hơn. Ngoài ý nghĩa thực tiễn trên, như một thành phần không thể thiếu được của quá trình nhận thức xã hội học, các nghiên cứu xã hội học còn có ý nghĩa lớn cho việc phát triển tri thức xã hội học. Trong mối quan hệ này, chúng ta sẽ phân tích về các chức năng của nghiên cứu xã hội học. Sau khi nghiên cứu xã hội học được thực hiện, sau khi những thông tin cá biệt được xử lý, thông tin tổng thể thu được, những phân tích, đánh giá bước đầu được trình bày trong báo cáo, bắt đầu xuất hiện vấn đề là nghiên cứu đó cần phải chứng tỏ được tính hữu ích của mình. Bởi vì thực tế, không bao giờ có trường hợp thực hiện một cuộc nghiên cứu xã hội học đối với vấn đề của thực tế xã hội chỉ để mà chơi. Trong mối quan hệ lý thuyết và thực tế, nghiên cứu xã hội học luôn luôn bị phụ thuộc và được chuẩn bị theo những mục tiêu nhất định. Hiệu quả của nghiên cứu phụ thuộc chủ yếu vào chỗ thông tin thu nhận được đó có đáp ứng được hay là không, và đáp ứng được ở mức độ nào cho các mục tiêu đã đặt ra. Tất nhiên, thông tin từ nghiên cứu xã hội học cần phải được sử dụng cho việc giải quyết các nhiệm vụ được đặt ra một cách trực tiếp trong quá trình chuẩn bị của cuộc nghiên cứu. Điều này thường được thực hiện nhờ những phân tích, nhận định đặc biệt các thông tin đã được xử lý và được thể hiện qua các báo cáo hay là trong các công trình khoa học. Vì vậy, thông thường, việc trình bày các báo cáo có thể coi như sự thể hiện khâu cuối cùng của nghiên cứu xã hội học. Tất nhiên, cùng một thông tin thực nghiệm có thể được sử dụng sau đó rất nhiều lần cho việc phân tích lý thuyết hoặc giải quyết nhiệm vụ thực tế về những vấn đề khác, hay là cùng một vấn đề nhưng mà ở khía cạnh khác nhau. Để giải thích và chỉ ra đầy đủ các chức năng của nghiên cứu xã hội học, cần thiết phải nhấn mạnh tính tương đối của nó như một giai đoạn, một mức độ của nhận thức xã hội học. Tất nhiên, cần tránh sự tuyệt đối quá tính tương đối này. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Vì vậy, chức năng của nghiên cứu xã hội học không phải là một cái gì bên ngoài nó, mà chính ở việc thực hiện vai trò và ý nghĩa của nó trong nhận thức xã hội học và trong đời sống xã hội nói chung. Nhà xã hội học Ba Lan, Liotinsky, đã phân chia chức năng của nghiên cứu xã hội học thực nghiệm theo ba chức năng cơ bản. Đó là chức năng khoa học, chức năng ứng dụng thực tế và chức năng giáo dục tư tưởng. Tương tự như vậy, Lisen và Libit, mở ngoặc đơn 1957, trang 663, đóng ngoặc đơn, đã viết rằng một nghiên cứu xã hội khoa học có thể đáp ứng ba mục tiêu. Thứ nhất, nó có thể làm cho các nhà khoa học khác quan tâm đến kết quả của mình. Thứ hai, nó có thể là hữu ích và rất thú vị cho những người hoạt động thực tế hoặc những nhà hoạt động chính trị, trong chừng mực những kết quả này được ứng dụng cho việc tăng thêm tính hiệu quả của các tổ chức, các thiết chế xã hội. Và thứ ba, nó có thể là có ích cho việc xuất bản, tuyên truyền, trong chừng mực nó cho phép mọi người hiểu tốt hơn tính cơ động trong hoạt động của con người. Nó giúp con người thỏa mãn những nhu cầu cần thiết của cá nhân mình, cũng như giúp họ tham gia tích cực vào đời sống xã hội. Việc tách biệt ba chức năng như trên là khá cơ bản. Song, đó cũng là sự xác định không đầy đủ, vì sẽ có những vai trò, những ý nghĩa của nghiên cứu xã hội học được thể hiện trong điều kiện của những xã hội cụ thể, khó có thể xếp vào một trong ba chức năng trên. Hơn nữa, sự phân chia như thế cũng không cho phép trình bày được những hướng quan trọng trong ý nghĩa của các nghiên cứu xã hội học. Tuy nhiên, chúng ta cũng khó có thể có được sự phân chia nào tốt hơn. Ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày theo ba chức năng đã chỉ khi xuất phát từ vai trò và ý nghĩa của nghiên cứu xã hội học đối với sự phát triển của xã hội chúng ta. Phần 1 La Mã: Nghiên cứu xã hội học với sự phát triển của tri thức xã hội học. Như đã nói ở phần trước, việc xây dựng lý thuyết xã hội học được dựa trên cơ sở những tài liệu thực nghiệm khoa học, cũng như dựa trên những thành tựu lý thuyết của các khoa học xã hội khác. Nhận thức thực nghiệm là nguồn cần thiết cho việc khái quát lý thuyết xã hội học. Sự chuyển động nhịp nhàng từ thực nghiệm cho đến lý thuyết và ngược lại là điều kiện sống còn cho việc phát triển lý thuyết xã hội học và sự phát triển của xã hội học nói chung. Theo xu hướng này, ngay từ thế kỷ thứ 19, Comte đã tuyên bố: như vật lý học dựa vào việc nghiên cứu thực tế vật lý, xã hội học cũng cần được xuất phát từ nhận thức về thực tế xã hội. Theo ông, với đặc tính của mình, xã hội học cần phải được tạo nên và phát triển như là một khoa học chính xác. Như vậy, theo cách nhìn của Comte, tri thức xã hội học không thể được tạo nên và phát triển nếu thiếu những nghiên cứu thực tế xã hội. Tuy nhiên, xét đến cùng thì Comte lại quá nhấn mạnh hay là tuyệt đối quá vai trò của các nghiên cứu thực nghiệm đối với việc phát triển của nhận thức xã hội học. Mặt khác, trong xã hội học phương Tây cũng còn tồn tại khuynh hướng khác mà về bản chất là trái ngược hẳn lại khuynh hướng trên. Khuynh hướng này lại quá đề cao, tuyệt đối quá vai trò của lý thuyết trong nhận thức xã hội học. Tất nhiên, việc tuyệt đối quá lý thuyết hoặc là tuyệt đối quá thực nghiệm trong nhận thức xã hội học đều dẫn đến việc làm thay đổi, làm chệch hướng bản chất, mục tiêu và nhiệm vụ của xã hội học. Chính Sorokin và Mills đã ý thức được rất rõ những điều này. Mills đã gán cho khuynh hướng nhấn mạnh lý thuyết với thuật ngữ, mở ngoặc kép, lý thuyết đỉnh cao, đóng ngoặc kép, và khuynh hướng nhấn mạnh thực nghiệm với thuật ngữ, mở ngoặc kép, thực nghiệm trừu tượng, đóng ngoặc kép. Ông cho rằng, theo bản chất của mình thì mở ngoặc kép, thực nghiệm trừu tượng, đóng ngoặc kép không thể giới thiệu được một cái gì nghiêm chỉnh trong lĩnh vực các vấn đề của lý thuyết. Còn với những người của mở ngoặc kép, lý thuyết đỉnh cao, đóng ngoặc kép, thì vì lý thuyết cao cấp của mình, họ sẽ không bao giờ từ bỏ sự trừu tượng. Cuối cùng, ông đi đến kết luận, mở ngoặc kép, lý thuyết đỉnh cao, đóng ngoặc kép, cũng như mở ngoặc kép, thực nghiệm trừu tượng, đóng ngoặc kép, đều làm thay đổi nhiệm vụ của xã hội học. Mở ngoặc đơn, Mills, 1967, trang 55 và 66, đóng ngoặc đơn. Dù sao thì cũng cần khẳng định lại một lần nữa, thiếu lý thuyết, thực nghiệm không thể phát triển được, và như vậy, nó chỉ còn lại là chương trình nghiên cứu không có triển vọng, không có hướng đi rõ ràng. Thiếu cơ sở lý thuyết cần thiết, thực nghiệm thường tỏ ra như đi vào ngõ cụt. Còn nếu thiếu thực nghiệm, thì lý thuyết tỏ ra như bị cắt rời khỏi cái nguồn gốc tự nhiên của mình. Nó được tạo nên trong những kinh nghiệm phi khoa học về việc mô tả những quá trình chung của sự phát triển xã hội, về mô tả những cơ chế chung của đời sống xã hội. Sự thống nhất biện chứng giữa chúng là cần thiết cho việc phát triển tri thức xã hội học. Vấn đề này đã được các nhà kinh điển Marxist nhấn mạnh và thực hiện từ rất sớm. Engels, trong tác phẩm Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, đã chỉ ra được mối quan hệ hữu cơ giữa thực nghiệm và lý thuyết. Ông đã viết cuốn sách của mình sau 21 tháng nghiên cứu thực nghiệm về điều kiện sống của những người công nhân ở Anh. Ông cho rằng, mở ngoặc kép, để tạo nên cơ sở chắc chắn cho lý thuyết xã hội chủ nghĩa, cho những kết luận về quyền tồn tại của nó, để đặt dấu chấm hết cho những ước mơ viễn vông. Pro et contra, việc nghiên cứu vị trí của giai cấp vô sản là sự cần thiết tất yếu. Đóng ngoặc kép, mở ngoặc đơn, Các Mác và Engels toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, 1982, trang 231, đóng ngoặc đơn. Marx cũng đã thực hiện những nghiên cứu thực tế về những điều kiện xã hội của giai cấp công nhân ở các nước khác nhau, đã viết bản hỏi đặc biệt để nghiên cứu người công nhân. Để viết cuốn Tư bản, Marx đã tiến hành thu thập, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích một khối lượng rất lớn các tài liệu thực nghiệm. Như vậy, qua việc xem xét mối liên hệ hữu cơ giữa thực nghiệm và lý thuyết trong khoa học nói chung và trong xã hội học nói riêng, càng thấy được vai trò của nghiên cứu xã hội học. Trước hết, nó là nguồn tài liệu tin cậy có tính đại diện cao cho sự phát triển của lý thuyết xã hội học. Tính trội hơn hẳn của nó so với các thông tin thực nghiệm khác càng cho thấy sự cần thiết của nghiên cứu xã hội học trong việc phát triển lý thuyết xã hội học. Với những thông tin thu được từ các nghiên cứu xã hội học đã tạo ra được các lý thuyết mới, những khái niệm xã hội học mới, hoặc là làm giàu có thêm nội dung của những quy luật xã hội học đã được hình thành, làm chính xác thêm những công thức của các quy luật này, hoặc có thể đặt ra những vấn đề mới, gợi ra các giả thuyết mới. Thông thường, trong quá trình chuẩn bị và thực hiện cuộc nghiên cứu xã hội học, đã thấy xuất hiện hàng loạt những ý tưởng, những bằng chứng mới thuộc về phạm vi của lý thuyết xã hội học. Ngay trong quá trình tiếp xúc với người được nghiên cứu, trong quá trình điều tra thu thập thông tin, cũng thấy sự xuất hiện của những tình huống đặc biệt gắn liền với những vấn đề nhận thức. Điều này làm nảy sinh ở người nghiên cứu những tư tưởng mới, giúp làm phong phú thêm lý thuyết xã hội học, hay những tư tưởng đó là cái ban đầu cho những nghiên cứu lý thuyết bổ sung. Merton, trong tác phẩm Những yếu tố của lý thuyết và phương pháp xã hội học, đã chỉ ra 4 chức năng của nghiên cứu xã hội học đối với lý thuyết xã hội học. Đó là nghiên cứu xã hội học kích thích lý thuyết khi cung cấp thông tin về những sự kiện không chờ đợi, hay về những sự kiện mà không xâm phạm vào những lý thuyết đang tồn tại. Nó gợi mở về sự tạo dựng lại lý thuyết khi nó thiết lập được những sự kiện có giá trị mà đã bị hiểu khác đi cho đến thời điểm đó. Nó dẫn đến sự định hướng lại lý thuyết khi sử dụng những phương pháp mới cho việc thu thập thông tin thực nghiệm. Cuối cùng, chính quá trình nghiên cứu thực nghiệm đã nâng cao hơn những vấn đề của khái niệm, và sự tái tạo khái niệm này sẽ giải thích đầy đủ hơn cho lý thuyết. Nghiên cứu xã hội học còn có vai trò như một sự kiểm tra đặc biệt của các lý thuyết xã hội học cũng như các kết luận khái quát riêng biệt. Tính đúng đắn của lý thuyết phải được kiểm tra qua thực tế. Nghiên cứu xã hội học cung cấp các thông tin về trạng thái thực tế của các sự kiện xã hội khi mô tả chúng một cách khách quan. Nó là sự đối lập với các khuynh hướng nhằm xây dựng các lý thuyết, các phạm trù mà tách biệt khỏi các tiếp cận hiện thực với các quá trình xã hội. Chức năng này của nghiên cứu xã hội học có thể còn được thể hiện trực tiếp qua việc tổ chức cuộc thực nghiệm xã hội học cho việc kiểm tra các giả thuyết được đưa ra. Cũng cần nhấn mạnh rằng, từ mỗi một cuộc nghiên cứu xã hội học, chúng ta không thể đi đến những kết luận, những khái quát được gắn với tất cả các vấn đề lý thuyết của xã hội học. Một nghiên cứu xã hội học riêng biệt, trong sự phụ thuộc vào đề tài và nhiệm vụ nghiên cứu của mình, có những khả năng nhất định. Để giải quyết một vấn đề lý thuyết nào đó, đôi khi cần có hàng loạt những nghiên cứu xã hội học. Nhưng mà trong tính toàn diện của mình và theo khả năng của mình, thông tin từ nghiên cứu xã hội học có thể phục vụ cho lý thuyết xã hội học trong sự đa dạng toàn diện của nó. Phần 2 La Mã: chức năng quản lý của nghiên cứu xã hội học. Ý nghĩa thực tế quan trọng nhất của nghiên cứu xã hội học chính là việc sử dụng những kết quả của nó trong các cơ quan quản lý xã hội, trong việc hoàn thiện các mối quan hệ xã hội, trong việc ổn định trật tự xã hội. Việc sử dụng các nghiên cứu xã hội học trong quản lý xã hội cần có một vài điều kiện xã hội khách quan. Thứ nhất, đó là sự quan tâm của các cơ quan lãnh đạo từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên cho việc nâng cao hơn nữa mức độ khoa học của quản lý xã hội, cho việc thu hút ngày càng đông đảo nhân dân vào quá trình quản lý xã hội. Thứ hai, đó là việc trang bị kiến thức xã hội học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Các cán bộ lãnh đạo cần được đào tạo để nhận thức được bản chất, cơ cấu, phương pháp luận, phương pháp, việc tổ chức và khả năng nhận thức của nghiên cứu xã hội học, cũng như có đủ khả năng để đọc và sử dụng các kết quả nghiên cứu. Cụ thể hơn, vai trò của nghiên cứu xã hội học đối với việc nâng cao mức độ khoa học của quản lý xã hội học được thể hiện ở các khía cạnh như sau. Thứ nhất, trong việc dự báo và kế hoạch hóa sự phát triển của xã hội. Quản lý xã hội một cách khoa học cần thiết phải dự báo được sự phát triển tương lai của các quá trình, các hiện tượng xã hội, phải dự báo được xu hướng vận động của các mối quan hệ xã hội. Như đã rõ, hình thức hoàn chỉnh của dự báo bao gồm việc mô tả định lượng sự phát triển tương lai của các quá trình và các hiện tượng xã hội. Dự báo cũng mô tả được các phương án có khả năng khác nhau cho sự phát triển của hiện tượng xã hội nào đó trên cơ sở sự phối hợp cụ thể của các yếu tố xã hội tác động đến nó. Nghiên cứu xã hội học cung cấp tài liệu thực tế làm cơ sở cho việc xây dựng các dự báo. Tất nhiên, các tài liệu thực tế này cần phải chứa đựng các khả năng cho việc giải thích tính cơ động của một hiện tượng nào đó. Để đạt được mục tiêu này, cần thiết phải có một vài nghiên cứu trên cùng một hiện tượng ở các thời điểm khác nhau, nhưng liên tục trong khoảng thời gian xác định. Thông tin của nghiên cứu xã hội học thật sự có giá trị, bởi vì nó chỉ ra tương lai của các mối liên hệ xã hội được nghiên cứu. Điều đó giúp cho chúng ta thấy được sự phụ thuộc của một hiện tượng xã hội nhất định vào các hiện tượng còn lại và sự ảnh hưởng của nó lên sự phát triển của các hiện tượng đó. Ví dụ, nếu không giải thích được tương lai của nền sản xuất, của lao động xã hội nói chung, tương lai của các khuynh hướng, trạng thái phát triển của cá nhân, thì không thể dự đoán chính xác sự phát triển của giáo dục. Bởi vì giáo dục đào tạo cán bộ cho tất cả các lĩnh vực còn lại của xã hội. Giáo dục cung cấp cho cá nhân những nhận thức, tri thức cần thiết để làm chủ, để sử dụng được những thành tựu của văn minh nhân loại. Như vậy, trên cơ sở các nghiên cứu xã hội học có thể dự đoán được sự phát triển của đất nước, của các địa phương, của các ngành. Chính dự báo yêu cầu chỉ ra được cả mặt định tính và định lượng của sự phụ thuộc giữa các hiện tượng xã hội. Cho nên, nó rất cần thiết các thông tin thực nghiệm để có thể cho phép chỉ ra được đặc tính của các hiện tượng, cũng như để thiết lập được các thông số định lượng của các hiện tượng. Trong xu hướng này, thông tin của nghiên cứu xã hội học là một sự cần thiết sống còn. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các dự báo. Nếu dự báo mô tả quá trình có khả năng trong tương lai của một hiện tượng nào đó hay của xã hội như một chỉnh thể trong những phương án khác nhau, khi chỉ ra tính quyết định đa chiều của nó, thì kế hoạch dựa trên cơ sở dự báo về xu hướng hoạt động của đối tượng để chỉ ra việc thực hiện một phương án tối ưu cho sự phát triển tương lai. Tất nhiên, kế hoạch cần phải được hoàn thành nghiêm chỉnh, liên tục và đầy nhiệt huyết. Việc thực hiện kế hoạch là việc biến phương án có khả năng tối ưu trong các phương án mà dự báo đưa ra thành hiện thực. Các thông tin từ nghiên cứu xã hội học mô tả xu hướng của sự phát triển là cơ sở của dự báo, là sự cần thiết không thể thiếu được của dự báo. Và như vậy, nó cũng là cơ sở không thể thiếu được của kế hoạch hóa. Khía cạnh thứ hai, đó là trong việc ra các quyết định quản lý. Việc tạo ra và tiếp nhận các kế hoạch cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã, của công ty, của doanh nghiệp cũng là công việc ra các quyết định quản lý. Nhưng nó có đặc tính bao trùm cho cả một giai đoạn nào đó. Việc hoàn thành kế hoạch yêu cầu một hoạt động quản lý nhiều mặt. Nghiên cứu xã hội học là hoàn toàn có ích trong hàng loạt các mối quan hệ, nhất là trong việc chỉ ra các quyết định quản lý đối với những vấn đề, những nhiệm vụ cụ thể hơn của đời sống xã hội. Nghiên cứu xã hội học cung cấp thông tin về thực tế xã hội rất có ý nghĩa cho các nhà quản lý ở các cấp, bởi vì thông tin này làm phong phú thêm cách nhìn nhận của họ về đời sống xã hội, làm hoàn thiện quan điểm, cách đánh giá của họ, cũng như làm giàu thêm những cảm nhận của họ với thế giới xung quanh. Theo cách nhìn nhận này, thì nghiên cứu xã hội học có ích không chỉ đối với việc giải quyết nhiệm vụ cụ thể, mà còn có ích cho hoạt động quản lý chung của người quản lý. Mặt khác, cũng có thể thấy, nghiên cứu xã hội học là tiền đề quan trọng cho cách tiếp cận hiện thực. Vì thông tin của các nghiên cứu này là cơ sở khoa học của thực tế xã hội. Thông tin đó phản ánh tất cả những gì đang xảy ra hàng ngày trong đời sống xã hội. Nó mô tả tất cả các khía cạnh tích cực cũng như tiêu cực của các hiện tượng, đồng thời cũng chỉ ra những biến đổi của cái tích cực thành cái tiêu cực trong các tình huống xã hội cụ thể. Với cách tiếp cận này, các quyết định quản lý đưa ra luôn đáp ứng đúng với nhu cầu của thực tế xã hội. Nghiên cứu xã hội học còn là công cụ mạnh mẽ chống lại khuynh hướng xa rời thực tế, cắt xén thực tế. Điều này có ý nghĩa không chỉ đối với việc quản lý mà còn đối với việc giáo dục cán bộ. Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng nhất của nghiên cứu xã hội học trong mối quan hệ với quản lý những vấn đề xã hội là nó ngày càng có hệ thống hơn khi trở thành cơ sở cho việc đề ra các quyết định quản lý một vấn đề cụ thể nào đó. Nghiên cứu này giúp cho các cơ quan quản lý có khả năng đi sâu vào bản chất của vấn đề, những nguyên nhân và xu hướng của nó. Tất nhiên, quyết định quản lý được đưa ra trên cơ sở này là đầy đủ hơn, là rõ ràng hơn và có tính khoa học hơn. Từ đó, hiệu quả của quyết định rõ ràng được tăng hơn. Ví dụ, cơ quan truyền thông dân số ở một địa phương nào đó, nếu dựa vào các điều tra xã hội học ở địa phương về các kênh truyền thông mà qua đó người dân tiếp nhận thông tin về dân số và kế hoạch hóa gia đình để ra các quyết định, thì chắc chắn quyết định đó rõ ràng hơn, đúng hướng hơn và tất nhiên có hiệu quả cao hơn. Nếu quá trình này càng được gia tăng và càng được mở rộng, thì nghiên cứu xã hội học càng trở thành một trong những tiền đề quan trọng cho việc chứng minh tính khoa học của các quyết định quản lý ở tất cả các mức độ khác nhau. Ngoài ra, nghiên cứu xã hội học còn có thể được sử dụng cho các nghiên cứu đặc biệt hơn về phong cách, cơ chế của hoạt động quản lý, cũng như hàng loạt những vấn đề liên quan đến nhân sự, tổ chức, cán bộ. Phần ba la mã: chức năng văn hóa, tư tưởng của nghiên cứu xã hội học. Thông thường, nghiên cứu xã hội học thực hiện chức năng thực tiễn chủ yếu của mình qua sự tác động của nó lên quản lý xã hội. Nhưng đồng thời, nó cũng có ảnh hưởng trực tiếp tới các quá trình xã hội nữa. Trong trường hợp này, nó đã thực hiện chức năng văn hóa, tư tưởng của mình. Điểm thứ nhất, nghiên cứu xã hội học với văn hóa và ý thức của quần chúng nhân dân. Thực tế, đây là một trong những kết quả quan trọng của nghiên cứu xã hội học. Như một quá trình nhận thức đặc biệt, nghiên cứu này đã gây ảnh hưởng khá mạnh mẽ tới người được nghiên cứu, tới điều tra viên và tới các giám sát khoa học, cũng như tác động lên tất cả những ai có biết đến kết quả nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, điều tra viên, người được hỏi, thường xuyên được tiếp xúc với những khái niệm, những vấn đề mới mà có ở ngay trong chương trình nghiên cứu và cụ thể nhất là trong các câu hỏi được nêu ra. Nghiên cứu đã buộc họ phải suy nghĩ, phải bày tỏ ý kiến và thể hiện vị trí của mình ở trong đó. Điều này không thể làm phong phú thêm ý thức văn hóa, sự hiểu biết của họ và cũng không thể không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ đối với các hiện tượng xã hội. Ở đây không nói đến sự sai lệch thông tin nhận được, mà chủ yếu nói về những thay đổi tự phát không thấy được trong ý thức, trong văn hóa, nhận thức của tất cả mọi người có tiếp xúc với cuộc nghiên cứu và chịu sự ảnh hưởng của nó. Có ý nghĩa hơn là sự ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu lên ý thức của những người phục vụ, những người mà vì lý do nào đó có quan tâm đến vấn đề nghiên cứu. Thực tế, với một cuộc nghiên cứu xã hội học thường được thực hiện một số cuộc hội nghị, hội thảo, cuộc họp mà tham gia vào đó là rất nhiều cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, các nhân viên, công nhân, v.v. Qua những hình thức này, nội dung, kết quả nghiên cứu tác động đến họ với những hiệu quả rất khác nhau. Đối với những người này, thông tin của nghiên cứu xã hội học có thể có ý nghĩa văn hóa chung. Đối với những người khác, thông tin này lại ảnh hưởng đến văn hóa, đến ý thức của người dân qua báo chí, qua radio, qua TV. Ở một số trường hợp, một số công nhân với những động cơ ham thích khác nhau tự tìm đến với kết quả nghiên cứu xã hội học qua các phương tiện trên. Một số công dân khác vô tình qua các bài phát trên TV, radio hoặc qua báo chí biết được về kết quả của nghiên cứu. Trong mối quan hệ với tính ý thức của người dân, một khía cạnh quan trọng khác trong chức năng này là việc hoàn thiện hoạt động giáo dục ở các trường phổ thông, các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội từ các thông tin nghiên cứu xã hội học. Thực tế, có rất ít các cuộc điều tra xã hội học là không nhắc về trình độ học vấn của người dân, về trình độ dân trí, về mức độ nhận thức của họ. Ngoài ra, nghiên cứu xã hội học còn tạo ra khả năng cho hàng ngàn người được nghiên cứu tham gia một cách gián tiếp vào quá trình quản lý xã hội. Chính kết quả nghiên cứu xã hội học như một sự thể hiện thực tế về hành động, ý kiến, nhu cầu của người được nghiên cứu. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan hay những người quản lý và có liên quan trực tiếp đến việc ra các quyết định quản lý ở mức độ đáng kể. Qua đó, các cơ quan quản lý làm quen, nhận biết dư luận của nhân dân về vấn đề nào đó với mong muốn hay những ghi nhận phê bình của họ. Điều đó tạo khả năng cho các quyết định quản lý ngày càng phù hợp hơn với mong muốn, nhu cầu và các khía cạnh tâm lý xã hội của người dân. Như vậy có thể nói, nghiên cứu xã hội học là một trong những cơ chế cho việc tăng thêm tính dân chủ trong quản lý xã hội. Điểm thứ hai, nghiên cứu xã hội học với các vấn đề tư tưởng. Các nghiên cứu xã hội học giúp cho mọi người hiểu biết về thực tế đất nước, hiểu biết được tính khoa học và sự đúng đắn trong các đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Từ đó tăng thêm lòng tin ở người dân vào sự thắng lợi tất yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhất là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Cũng từ đó, họ mang hết sức mình cùng toàn đảng hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Các nghiên cứu xã hội học còn góp phần phát hiện và đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, những tư tưởng xa lạ với các phong cách lối sống văn hóa của người Việt Nam. Ngoài ra, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các nghiên cứu xã hội học còn chỉ ra cho mọi người, cho bạn bè quốc tế về thực tế đời sống xã hội Việt Nam, về những xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Và từ đó, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống lại những hệ tư tưởng thù địch nhằm xuyên tạc tình hình thực tế của xã hội chúng ta đang trong cuộc cải tạo và xây dựng đất nước trong quá trình hội nhập hiện nay. Các chức năng trên của nghiên cứu xã hội học là sự thể hiện những khả năng của nó gây ảnh hưởng tích cực tới các quá trình xã hội. Tất nhiên, những khả năng này vẫn còn chưa được sử dụng một cách đầy đủ và triệt để. Việc sử dụng có hiệu quả các khả năng của nghiên cứu xã hội học phụ thuộc trước hết vào tính thời sự của các đề tài và tính bao trùm của các nghiên cứu xã hội học. Thứ hai, phụ thuộc vào việc đào tạo, việc chuẩn bị cho các cơ quan quản lý hay những nhà quản lý sử dụng các thông tin xã hội học. Việc nắm bắt và sử dụng triệt để các khả năng mà nghiên cứu xã hội học mang lại là một sự cần thiết. Điều đó góp phần tích cực vào việc thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay của đất nước.